chánh tín của mình. Cái học pháp nó cần thiết ở điểm đó. Bây giờ mình nhận xét trở lại thì mình sẽ thấy là cái tiến trình của sự chết đó, nó diễn ra. Và cái điều quan trọng là trước khi chết đó, phải chuẩn bị cho người đó. Nên vào lúc trước khi chết thì tất cả mọi chuyện của thế tục thế gian, tình cảm thế tục thế gian là phải dẹp qua bên hết. Không ai được quyền khóc. Tất cả mọi người đó đều phải nghĩ đến pháp, đều phải nghĩ đến đạo. Bởi vì vào đến sự chết rồi chỉ có cái pháp, cái đạo nó cứu thôi. Tất cả những cái quyến luyến, tất cả những tình cảm của cuộc sống đều là những cái tai hại vô cùng cho cái trung ấm của người mất. Thế nên trước khi vào sự chết chuẩn bị hết, nhưng mình sẽ thấy cái diễn tiến đó, cái chuẩn bị nó bắt buộc phải như vậy. Khi mà cái người nó bắt đầu vào, cái tâm thức nó đi, lúc đó cái hơi thở nó ra, khi mà thí dụ như nó sẽ có những cái ở đây mình không đi vào chi tiết, một khi mà bắt đầu cái địa đài nó không còn đủ sức hoạt động thì nó sẽ có, như hôm qua mình nghe rồi, cái đó là cái hiện tượng bên trong, nó có hiện tượng bên ngoài. Ví dụ là cái người đó sẽ cảm thấy, nhưng mà đó là cái người mất thôi, và cái người mất cũng cần phải biết những cái hiện tượng như vậy để biết là mình sẽ chết, cảm thấy cái thân của mình nó nặng, cái da của mình nó như nó muốn trùng xuống cái mặt đất, tức là cái địa đài, cái thân mình nó muốn trở về với cái địa đài, tay chân của mình nó co rút lại chẳng hạn như vậy. Khi mà thủy đại nó rút đi, thủy đại nó mất lực đấy, thì mình bắt đầu thấy nước miếng của mình, cho đến nước mắt, nước miếng, cho đến nước tiểu, đến máu của nó tự khô đi rất nhiều. Thì cái này thì dĩ nhiên là cái người thân nhìn thấy, mà cái người mất tự nhận ra. Thế ra cái người mất là chỉ nghĩ đến đạo thôi, và lúc đó cái tâm nó bắt đầu nó theo dõi. Thế này phải chuyển dễ. Thế là một người sống trong cuộc sống phải có cái tâm đạo buông thả rất nhiều. Lúc đó cái tâm của mình nó có thể nó mờ dần cái bên ngoài, nhưng mà nó tỉnh dần cái bên trong, và nó chuẩn bị hoàn toàn cái tâm thức của nó cho sự chết. Và nếu có học rõ, nếu có biết rõ, thì cái người đó sẽ không sợ hãi trước sự chết. Như nếu mình theo tịnh độ mà mình theo một cái cách mà nó thiệt lụng, tức là thiệt là thông thiết, thì cái lúc chết mình sẽ thấy là mình về cái phần đúng cái tâm nguyện của mình. Có ai mà thấy tâm nguyện của mình sắp sửa thành tựu mà lại sợ? Đôi khi mình có thể bị động tâm vì mình thấy mình hào hứng thích, nhưng mà cái lúc chết nó sẽ làm cho cái tâm của mình không có bị động nữa, nó mất năng lực đi. Cái duy nhất còn giữ lại trong tâm mình là cái danh hiệu hay cái hình ảnh Phật A Di Đà. Bên Việt Nam mình cũng như Trung Quốc, người ta kể nhiều chuyện những vị tu tịnh độ biết trước ngày chết. Cái điều này quả thật là tuyệt vời. Tức là cái tâm của cái người đó, cái tâm thức, cái dòng tâm thức đó, nó hoàn toàn nó không còn dính vào đời sống nữa. Người đó mới có thể nhận ra được cái lúc mà càn khô của cái nghiệp hiện tại, cho nên mới biết được cái ngày chết. Thì nó thấy rõ. Cũng như mình đi, mình có thể là chủ được cái xe, mình quen rồi, khi mình thắng lại, khi mình muốn dừng ở chỗ nào, mình thắng lại, mình biết kiểm soát được nó đến đúng chỗ đó, nó dừng. Mình nhận ra được nó, mình biết được nó. Thì đây cũng vậy, cái người nào mà trong lúc còn sống mà có thể biết trước được cái giờ chết của mình, cái ngày chết của mình, cái người đó, cái tâm thức của người đó nó phải lìa khỏi những cái động loạn của thế gian này, và hoàn toàn nó phải thấy rõ cái lực của cái thân này ấy, nó hiện ra và nó đến đâu nó sẽ ngừng. Cho nên người đó biết được ngày chết của mình, mà nhờ cái năng lực tĩnh tâm ấy, nó trụ tâm vào trong cái danh hiệu Phật A Di Đà. Thì những trường hợp này thực ra thì có thể nói là rất là đặc biệt. Và mình biết là những người mà biết được như vậy ấy, đâu phải là chỉ là những thầy tu mà là những cư sĩ, và đa số là cư sĩ đó. Thế vì vậy á, nên cái ý nghĩa mà tu tập ở đây là mình thấy nó có cái vi diệu như vậy, và nó là của chung, nó là chân lý chung cho tất cả. Thì người đó mà được chuẩn bị rồi á, thì người đó sẽ theo dõi được khi mà hỏa đại nó bắt đầu nó tan á, thì là người đó bắt đầu thấy nó rã hết tất cả, tất cả những cái như là nó rã các cái tứ chi của mình nó tan rã và mất hết tất cả năng lực khi mà phong đài đó, nó tới nữa. Đó là những cái cảm giác nó thuộc về bên ngoài, thì thân thể không còn nhúc nhích cử động thì được, cứng ngắc hết. Còn những cái hiện tượng bên trong đó, thì mình nhắc lại là nó thấy như ảo tưởng, nó thấy như các mảnh khói, nó thấy như là các đom đóm và như một cái ngọn đèn dầu sắp tắt. Đó là cái tan của tứ đại. Thì cái người đó sẽ bắt đầu theo dõi dần, thấy cái tâm mình nó vào trong một cái trạng thái không có cảnh, không có tâm thức để phân biệt cảnh, nhưng mà nó là một cái hình, nó vẫn là một cái ánh sáng. Một cái ánh sáng nó khởi lên như vậy. Thì cái ánh sáng nó có thể là một cái ánh sáng trăng đẳng, sau rồi nó chuyển dần, tức là những cái tình cảm trong mình nó lắng dần. Cái tình cảm đó nó thuộc về tham. Những cái tình cảm tham nó mất, những cái tình cảm về sân nó sụp theo. Thì trước khi tình cảm nó sụp, thì cái tình cảm tham nó lắng xuống, thì cái tình cảm sân nó đỡ cái tâm thức, thì tâm thức thấy nó như là một cái màu đỏ cam như vậy. Thế khi mà nó tiếp tục nó sụp nữa, thì nó không còn một cái tính chất nào trong cái tâm thức ấy. Tâm thức nó tan vào trong chính nó. Tâm thức đời sống của mình nó tan vào trong chính nó, thì bắt đầu nó thấy đen hết. Thì qua cái đen đó một cái là quang minh nó xuất hiện. Thì lúc đó cái người mà người ta theo dõi người chết đó, thì người ta phải theo dõi, người ta nhắc nhờ trước cho người chết phải phát Bồ Đề Tâm vào trong đó, muốn sử dụng được cái quang minh đó phải có cái tâm đạo, có Bồ Đề Tâm. Còn nếu mà mình không có, mà mình có thể gặp, mình có thể trụ ở trong đó rồi nó sẽ thoát đi mất. Cho nên chuẩn bị hết tất cả những cái đạo của mình vào trong đó. Thì khi vào đó rồi thì người ta bắt đầu nhắc nhở, đó là cái chân lý đó, đó là cái chỗ giải thoát cho mình, chứng lấy cái đó, trụ ở trong đó, đó là pháp thần, pháp thần Phật, đó là cái chân như mà cái bản nguyện chung của tất cả chư Phật. Thì những cái học hỏi Phật pháp, những cái tu tập công đức của mình vào lúc đó bắt đầu nó có tác dụng, người mình sẽ tác dụng ở cái chỗ an trụ trong đó. Nhưng mà ở đây thì cái thời gian trong nó bao lâu? Tại vì mình sẽ có một cái khoảng thời gian, sau đó nó cái tâm thức của mình nó sẽ tỉnh lại. Khi nó tỉnh lại là nó vào trong giai đoạn pháp tính trung lục. Thì trong cái khoảng thời gian đó, mình đừng có nên đụng đến người đó, đừng nên đụng đến cái thân đó. Bởi vì cái tiếp xúc của mình á, mình chưa biết rõ là cái tâm thức nó đến đâu ấy, mà phải bao giờ nó vào cho đến cái chỗ quang minh ấy, nó mới thực sự là chết. Cái lúc mà nó rút xuống như vậy, đến cái chỗ mà đen tối đó, mà nếu mà mình đụng vào cái thân đó, nó có thể nó có một cái sự nhạy cảm nào đó, thì cái tâm thức của mình á, nó sẽ đi ngược trở lại, và nó theo cái chỗ đụng chạm nó mà nó đi ra, tức là nó như tỉnh lại. Thì như vậy á, nó có hại, bởi vì nó không vào được trong chân lý. Và khi nó trở ra thì Phật giáo người ta lại phân ra, theo như đạo Phật nói chung thì cái sự mà cái thức mà nó thoát ra khỏi cái thân này, sau khi nó chết nó bỏ thân rồi nó phải thoát ra cái thân, thì nó thoát ra bằng nhiều chỗ. Thì có nhiều nơi thì nói là nếu mà nó thoát ra ở dưới chân